Vâng, con đã hết lòng tin tưởng kêu cầu thánh cả bằng cách làm một tuần cửu nhật. Mới ngày thứ hai đã thấy một sự tiến triển rõ rệt, và càng ngày con càng thấy khá hơn. Con đã kết thúc tuần cửu nhật với tâm tình tri ân. Thiên Chúa đã đáp lời cầu xin của con qua sự cầu bầu của cha Thánh Giuse nhân lành. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên thánh cả đang can thiệp vào cuộc đời con. Deo gracias, tạ ơn Chúa. Lòng kính mến và biết ơn đối với thánh cả nhân lành đang khẳng định chỗ đứng trong tâm hồn con. Giờ đây, làm sao con có thể làm cho cha hiểu rõ những gì còn lại trong chuyện này? Con đã nhận đưa vào nguyện đường của con một chim bồ câu, biểu tượng của Chúa Thánh Thần. Vào 9 ngày con thảo ra những lời cầu xin Chúa Thánh Thần cho các hồn nhỏ đang đau khổ và những người khác nữa, bởi vì ai hôm nay chưa đau khổ thì không có nghĩa là sẽ được miễn trước khỏi khổ đau. Đau khổ có thể ập đến ngày mai. Một vài giờ sau khi biểu tượng Chúa Thánh Thần đã vào nhà con bắt đầu nhận được những ơn khải giác. Con nghiệm thấy một sự hiện diện màu nhiệm bao phủ, thấu nhập con đến tận thẳm cung trong tâm hồn con, làm cho nó ngập lúc niềm vui và dìu nó vào những hoang lạc mà con đã từng được biết từ lâu lắm rồi, nhưng cũng đã trở nên thật hiếm. Không, con xin minh định vấn đề này. Đây không phải là một cảm xúc phát sinh từ óc tưởng tượng của con. Hơn bao giờ hết, con rất tỉnh táo, thực dụng và thực tế. Nhưng phải thừa nhận rằng, con thường hay cảm thấy được mời gọi đến nguyện đường nhỏ bé này, nơi Chúa đang chờ đợi con, và con không thể cưỡng lại tiếng gọi của người. Lúc ấy không gì có thể cản trở được con. Con đến để chiêm ngưỡng và yêu mến. Có lẽ con đã lưu lại nhiều giờ trong tinh lặng, nếu như có thể. Chúa Giêsu thăm viếng linh hồn con giữa lúc tất cả các tài năng của con đang ngây ngất, nhất là ý chí. Nó cảm thấy như một tù nhân giữa sườn trói mà nó không muốn nhưng cũng chẳng có sức phá ra. Ngày 30 tháng 9 năm 1977, tôi muốn làm một giờ cầu nguyện thầm lặng như mọi ngày, nhưng tôi không tài nào suy niệm nổi. Các ông thợ ở đây đang sửa chữa mái nhà của tôi. Những tiếng động và tiếng nói không tạo ra trong tôi một trạng thái như ý. Tôi thổ lộ điều ấy với Chúa Giêsu. Một bức ảnh nhỏ khiến tôi chú ý. Phía trên bức ảnh có dòng chữ như thế này: nếu người ta quá nhọc mệt đến độ không thể trao cho bạn một nụ cười, thì bạn hãy trao cho họ nụ cười của bạn vậy. Tôi hiểu ra chúng ta phải đón nhận mọi hoàn cảnh với một tâm hồn nhân ái, kể cả những khi trái ý chúng ta. Chúa Giêsu ban cho tôi sự bình an của người, thế là đủ cho ngày hôm nay. Chỉ có đôi ba lời được thổ lộ, Chúa bù lại bằng sự tinh lặng đầy ắp tình yêu trong trái tim tôi. Hơn nữa, lời nói chỉ hữu ích khi nào diễn đạt được những gì chúng ta cảm nghiệm, trong khi lời cầu nguyện đích thực lại là lời nội tâm. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa dùng tất cả mà lại không dùng gì cả để dạy dỗ hồn nhỏ của Chúa. Ngày 1 tháng 10 năm 1977, để làm giờ cầu nguyện thầm lặng, tôi tìm đến quyển thông điệp. Chúa Giêsu phán: đây là giờ thinh lặng, để thần trí con an nghỉ nơi thần trí cha, trái tim con trong trái tim cha. Ước chi trong con không còn một ước vọng nào khác ngoài việc cứu độ bằng một tình yêu nồng nàn hơn. Chúa Giêsu nói, tình yêu nhất định chiến thắng. Càng sốt sắng, càng quảng đại, càng mật thiết với Cha, con sẽ nhận được các ân sủng quý giá cho phần rỗi các linh hồn. Cha bắt các giới hạn của khả năng phải lùi xa tùy ý Cha. Chỉ có tình yêu mới có thể cứu vãn những gì lẽ ra đã hư mất vì thiếu tình yêu. Nhưng ánh sáng chói lọi ấy do ngọn lửa từ trời tạo ra. Những kẻ bất khẳng hành hạ Thiên Chúa bằng những trò ngu ngốc của họ, khốn cho kẻ nào phụng sự thế gian mà quên mất thiên đàng chỉ vì thói hoạt động thái quá của mình. Các tội nhân khốn nạn là những kẻ không muốn được cứu độ. Lạy Mẹ tình yêu cao đẹp, xin giải thoát chúng con. Lạy trái tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria, xin cứu vớt chúng con. Chúng con sợ hãi và đói khát. Người chủ nợ vĩ đại cho các con vay sản vật của địa cầu, Người sẽ đòi lại phần lời xứng đáng. Đó là lòng biết ơn và tình yêu. Con nghĩ đến những nén bạc chúng con đã lãnh nhận và phải sinh lợi bằng các việc lành. Chúa nói, lùi bước lúc gặp thử thách rõ ràng là giảm sút tình yêu. Cha đã thiết lập vương quốc của Cha bên trong các con, chứ không phải bên ngoài. Chúa Thánh Thần không từ chối ban mình cho kẻ khao khát Người. Lạy Chúa, và con thao thức khát khao Người. Đứa con nhỏ rất bé bụng của Chúa sẽ không rời xa Chúa nữa, trừ phi Chúa lìa bỏ nó. Giêsu ở đâu, Margarita ở đó. Dù con ở đâu, Chúa vẫn là Chúa độc nhất của con. Ôi Chúa Giêsu của con, sao Chúa lại yêu con quá đỗi dường ấy? Con, chẳng phải bao giờ chúng ta cũng yêu quý những gì chúng ta đã sinh ra trong phiền não hay sao? Tôi tỏ ra bất nhẫn vì cứ bị quấy nhiễu trong giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi. Chúa Giêsu nói, hỡi con nhỏ của Cha, bất nhẫn là đối nghịch với Cha. Lời quả trách nhẹ nhàng này đem lại cho tôi sự bình an. Chúa Giêsu biết cách nín lặng, và Người biết cách lên tiếng. Có những lúc thinh lặng là vàng, có những lúc lại làm đau lòng Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa lên tiếng, chúng ta phải thinh lặng. Chúng ta không được hớ hên trong việc phân biệt ấy. Sợ hãi tạo ra gò bó, ước chi có nhiều người bảo vệ đức tin. Hôm nọ Cha có nói với con, những người bé nhỏ đôi khi phải chỉ đường dẫn lối cho những kẻ cao trọng. Đó là điều phải được công bố. Những ai chối bỏ chân lý là những kẻ không thuộc về Cha. Họ nêu ra những cái cớ kỳ thực chỉ là nhát đảm để cản trở chân lý. Tỉnh thức là khôn ngoan biết cách can thiệp. Kiên nhẫn là chờ đợi thời cơ chín mùi. Ngày 2 tháng 10 năm 1977, thờ lạy, khởi đầu mỗi ngày trong cuộc sống của con bằng việc ca khen tình yêu Chúa. Đó là ơn gọi của con để đem Chúa cùng với tất cả những ưu phẩm của Chúa đến cho các linh hồn. Đó là ước vọng của Chúa, mà con cũng coi là ước vọng của con. Việc ấy bắt đầu bằng một lời thì thầm, tận thẳm sâu, rồi lớn dần đến độ vang lừng khắp bốn phương trời, như một tiếng reo thật dài chứa chan hy vọng, mà các dân tộc đối lã vẫn đang mong đợi từ bao năm qua. Và họ chấp nhận vì thấy ở đó có đấng cứu độ thế giới đến an ủi và bảo đảm với họ về tình yêu vĩnh tồn của Người. Adore, thờ lạy. Tôi thờ lạy đấng đã trào đổ cho tôi muôn vàng ân sủng. Réponse, đáp ứng. Trái tim tôi ngập lúc niềm tri ân đối với đấng yêu thương tôi dường ấy. Dépassement là vượt qua. Tôi vượt qua cái tôi của mình để có thể nhìn nhận anh chị em đồng loại của tôi. Tôi van xin lòng thương xót vô biên cho các anh chị em của tôi trên thế giới. Offrir là hiến chân. Tôi dâng hiến từng ngày trong cuộc đời tôi cho tình yêu, nhất là ngày hôm nay. Resolution là quyết định. Tôi quyết tâm làm mọi việc vì tình yêu và trong tình yêu. Tôi tâm niệm phải luôn để cho Thiên Chúa can thiệp vào mọi thời khắc trong cuộc đời tôi và cố gắng làm thỏa lòng Người hơn nữa bằng cách làm cho con người tôi càng ngày càng nhỏ bé hơn trước sự hiện diện của Người. Ngày 3 tháng 10 năm 1977, dọn mình, cầu nguyện, cầu xin. Chúa Giêsu hiện diện, tôi ở đây. Tôi sẽ tìm được lương thực hàng ngày cho mình trong giờ cầu nguyện thầm lặng. Lạy Chúa Giêsu, giả sử Chúa giải thoát con khỏi mọi khuyết điểm của con, không biết con sẽ ra sao? Lòng thương xót Chúa còn làm gì được nữa cho đứa con nhỏ của Chúa? Mục đích duy nhất của lòng thương xót Chúa là để tha thứ. Giả như con hoàn hảo, thì lòng thương xót ấy sẽ không còn lý do tồn tại đối với con nữa. Thật may phúc, trên trần gian này làm gì có sự hoàn hảo. Nếu không, hoa trái tình yêu của Chúa có lẽ không còn tồn tại.